và hôm nay muốn giữ gìn hạnh độc cư, hạnh độc cư để mà tu tập cho được, thì cô Liễu Huệ có xin thầy, có viết một bức thư xin thầy là không làm lớp trưởng nữa, là vì để tu tập. À, con có xin thầy đó con. À, cho nên vì vậy mà thầy muốn bảo bảo vệ sự tu tập chung, thì mấy con cứ đến lớp, rồi mấy con sẽ vào lớp, mấy con ngồi vị trí của các con, thì các con cứ yên tâm là các con ngồi chứ không có gì hết, nghĩa là các con tự các con sẽ ngồi trong lạc, con ngồi xuống đi con. À, rồi à, bắt đầu chứ bây giờ nếu mà cô Liễu Huệ làm lớp trưởng thì có chuyện gì cứ kêu cô Liễu Huệ, ta chắc chắn là suốt cái đời cô Liễu Huệ chắc tu không ra gì hết, nghĩa là lúc nào cũng bị động hết. À, chuyện này đến chuyện khác rồi nó cũng bị động mấy con, cái gì cũng cô kêu cô Liễu Huệ thì rất tội, cô cũng muốn tu để được giải thoát, bây giờ phải làm cái phần sự thì thầy thấy rất tội. Đây là cái tuy là cái lớp học nhưng mà vẫn là lớp tu, chúng ta ai cũng muốn tu, không có ai muốn mình động. À, do nên mình muốn sống độc cư, mà nếu mình không độc cư ở nay bây giờ có chuyện này thì cô Liễu Huệ phải báo cáo cho chúng biết là phải vậy vậy, ở lớp học chúng ta không có, chỉ có thầy thôi, các con hiểu không? Thầy có báo thì báo, mà không báo thì thôi, chứ còn hoàn toàn hay hoặc là cũng út máu thôi, chứ còn hoàn toàn là không có một cái mấy con ở trong này mà như vậy là mấy con tu không phải được. Cho nên vì vậy mà coi như là thầy sẽ dạy và đồng thời mấy con coi như là thầy làm lớp trưởng luôn cho nó xong, chứ bây giờ không có để mà mấy con làm lớp trưởng. À, vì vậy thì mới có yên tâm để cho mấy con tu, mà mọi người đều tu được, không có người nào mà tu không được. À, lớp trưởng thầy có làm lớp trưởng gì đâu, thầy chỉ vô thầy dạy, mấy con ngồi ngay ngắn thầy dạy thôi, chứ thầy có làm gì đâu, thầy có biểu đứng chào cờ rồi đâu có phải không? Mà thầy các con thấy đến đây cái lớp này thầy có đứng lên thầy có niệm Phật rồi hồi hướng bao giờ? Tu chưa xong mà hồi hướng ai? Còn tu chưa có được gì hết mà niệm Phật, có thấy ông Phật ông còn tức giận mình chửi ông quá trời, tuổi này tham sân si bây giờ nó gọi mình uống rồi mà. Cho nên bây giờ mấy con cứ ráng mà xả tâm thôi, các con hiểu chưa? Bây giờ mình ráng con tu là tốt. Đến đây thì mấy con cứ bây giờ thầy chào mấy con chào lại thầy. Khi mà thầy ngồi xuống thì mấy con ngồi xuống ngay ngắn, rồi chúng ta tiếp tục dần cái lớp học cho nó nhanh chóng, không có mất thời giờ. Siêng năng mà tu tập, cho nên chúng ta phá dỡ đi những cái lệ như là bây giờ vào cái lớp học của Phật giáo thì chúng ta đứng dậy niệm Phật 3 lần rồi chúng ta mới ngồi xuống. Rồi sau khi mà hết học rồi thì đứng dậy chúng ta lại hồi hướng. Mà không biết trong lúc đó mình học được những gì mà mình hồi hướng cho chúng, chắc có lẽ là mình nếu mà tu điên mình hồi hướng cho họ cũng điên luôn thì sao. Cho nên ở đây không có được hồi hướng cái điều đó, vì mình còn tham si nhiều quá, mà mình nỗ lực mình tu tập chưa hoàn tất được. Hồi hướng khi nào mà mấy con bây giờ mấy con đã chứng được chân lý rồi, mấy con sống tâm vô lậu hoàn toàn rồi, bây giờ tôi mới hồi hướng đây. Phải không? Mấy con hồi hướng bằng cái thực tế hơn, là tôi phải đi ra, tôi đứng lớp, tôi dạy cho những người khác, người ta học để người ta làm được như tôi. Tôi hình ảnh cái sự sống của tôi là thân giáo, là gương hạnh cho mấy người đây. Đó là mình hồi hướng cho người ta. Còn bây giờ thầy hỏi chút tôi giận sân ẩm ầm lên mà tôi hồi hướng kiểu này chắc họ cũng sân hết như tôi rồi sao? Cho nên cái hồi hướng đó không đúng mấy con. Cho nên chúng ta thấy cái sai của người khác mà chúng ta cứ bị nhầm lẫn, tưởng là mình hồi hướng như vậy là tốt. Chứ thật mình hồi hướng cái đau khổ cho người khác chứ đâu phải là cái tốt đâu. Cho nên nhớ những lời thầy dạy. Chúng ta vào đây mấy con thấy thầy có bắt mấy con đứng niệm Phật không? Phật của mình chưa xong, tham si còn cả đống. Cho nên mình sáng mình sống như Phật là đúng. Thầy không biết hồi thời của Phật như thế nào, thầy đọc kinh chưa từng thấy, mà chúng tỳ kheo mỗi lần đứng lên mà niệm Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái thời Đức Phật thầy cũng không nghe cái niệm đó nữa, có phải không? Cho nên vì vậy thầy cũng chẳng biết được cái điều này, nhưng thầy biết. Nhưng mà thầy không nói ra tại sao thầy biết. Tại vì thầy biết lúc bây giờ chúng không bao giờ có niệm Phật, mà ông Phật cũng không cho niệm ông đâu. Cũng như bây giờ mấy con chào thầy, mấy con niệm Nam Mô Thích Thông Lạc Bồ Tát thôi, hoặc Nam Mô Thích Thông Lạc Phật thôi, chắc chắn là thầy cho mấy con. À, bây giờ không, mấy con đứng dậy mà niệm kỳ. Cho nên thầy đâu có cho. Vì vậy cho nên vì vậy mà đối với Đức Phật ngày xưa cũng vậy thôi. Đức Phật chỉ là một con người như chúng ta thôi, có gì đâu mà lại Phật, mà lại niệm, đâu có gì mà phải niệm. Bây giờ mấy con niệm là mấy con niệm cho hết tham si, đó là mình niệm Phật chứ làm gì. Cái đó là cái đúng. Cho nên phải cố gắng làm đúng sự thật, chứ đừng làm một cái mơ hồ như vậy là không đúng mấy con. Sống như Phật, làm như Phật, ăn như Phật, ở như Phật, thì đó là mình niệm Phật chứ gì. Chứ đâu phải là niệm danh hiệu người mà niệm Phật. Cũng như bây giờ mấy con về đây mấy con sống giữ được những cái hành như thầy, thì đó là mấy con niệm thầy chứ gì, đâu có gì khác đâu. Và đồng thời những cái hành sống của mấy con, tức là mấy con không phụ ân thầy là đủ rồi. Cho nên hôm nay thì mấy con đừng nghĩ rằng Liễu Huệ là lớp trưởng của mấy con, phải, đây là cái lớp học đó, đây là cái lớp tu. Liễu Huệ cũng đang muốn tu cho mình được. Nếu mà có chuyện gì cứ Liễu Huệ phải chạy vòng vòng mấy cái khu vực bên nữ mà báo cáo tình hình thế này thế khác, chắc chắn đây rồi làm thông tin chứ còn không còn gì khác. Thông tin văn quá. Không, bây giờ mấy con đã nghe đủ rồi, con có ý gì con cứ hỏi.
Bạch thầy cũng muốn hỏi chỗ mà cái nhận thì giác mà nếu mà mình là đi 40 bước là 1 phút, thế thì sau khi mà mình tác ý là tôi đi thi hành, thì đi thì có đến lúc 1, 2, 3 hay không là cứ lẳng lặng mà đi theo con ấy, thì từ hồi cho con tu thì con bạch thầy là ví dụ như con ngồi hơi thở con đếm 12 hơi thở của con là 1 phút. Thế thì con cứ đếm 1, 2, 3 đến 12, xong rồi con lại đếm 1, 2, bây giờ nó quen cái đếm, nó cứ đếm 1, 2, 3, 4, rồi cứ mỗi hơi thở con lại đếm. Thế bây giờ, nếu mà đếm như thế có còn an trú không hay là không an trú?
Nó có an trú không, bởi vì cái đếm là cái phương pháp tác ý của mình, cho nên không phải là tự nó có cái niệm vào để nó làm cho mình mất an trú, mà đây là cái phương pháp, tức là mình dùng pháp mà dẫn tâm mình vào, cho nên mình ôm pháp làm cho tất cả các niệm kia không có vào, cho nên nó gọi là an trú. Cho nên ví dụ như con đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hơi thở, đó là cái phương pháp sổ tức, con hiểu không? Nhưng mà bây giờ con không đếm nữa mà con chỉ biết hơi thở, tức là tùy tức, con hiểu không? Tùy tức để cho mình nhiếp tâm và an trú, không có một niệm nào xen vô. Còn con buông hơi thở thì có niệm xen vô, nó vậy đó. Cho nên vì vậy mà bây giờ đó, con mới đầu con nhiếp tâm, sau đó rồi con sẽ không nhiếp tâm để cho niệm nó vô, để cho cái niệm nó vô đặng cho mình dùng định vô lậu, mình xả mình ly, tức là ly dục nhã pháp, chứ không phải là mục đích của mình cố gắng mình nhiếp tâm để cho nó hoàn toàn nó không niệm. Bây giờ 30 phút con không niệm, nhưng mà điều kiện nó do nhiếp tâm ức chế tâm thì con cũng là vẫn sai rồi, không đúng, không, con hiểu chưa? Cho nên bây giờ đó con mới tu thì con có thể con dùng sổ tức con đếm, hoặc là con tùy tức con biết hơi thở ra vô, nhưng mà sau này thì sẽ bỏ hết để cho nó có niệm nó xuyên vô, chứ còn nó có cái sổ tức cái tùy tức đó, nó bị kẹt ở trên cái pháp dẫn nó vô. Nhưng mà đầu tiên mình phải dùng cái đó để mình tập cho nó quen, chứ còn nếu mình không dùng đó, mình không quen thì mình cũng khó mà nhiếp tâm. Hiểu chưa? Mình cứ thả lỏng ra mình tu
con. Con bạch thầy là bây giờ con có một cái quyền này thì nhà con nghĩ là không biết là nó có hại gì không, bởi vì trước là con ví dụ con bước một bước thì con nói là ly này, rồi bước thứ hai tham này, bước thứ ba ly này, sân ly si. Thế thành như bây giờ bất kỳ lúc nào con đi đâu hoặc con làm gì con bước là con ấy, trong đầu con là cứ đếm ly tham ly sân, nó cứ thành cái quyền trong cái đầu, thế thì thầy nó có hại cái gì không?
Nó thành tưởng rồi con. Bởi vì nó có thể tu một thời gian thôi, rồi mình phải bỏ cái pháp đó để mình tiến tới nữa. Chứ không thể mà cứ một pháp đó hoài thì mình bị cái pháp đó, nó đưa mình vào cái tưởng, rồi trong khi đó mình không có tác ý, mà nghe trong đầu nó cứ tác ý, ly, tham, ly, sân, ly, si gì. Cứ mỗi bước nó cứ ly trong đó hoài, mà nó cứ tự nhắc trong đó, thì nó là bị cái trạng thái của tưởng.
Thế giờ cả cách nào?
Rồi bắt đầu bây giờ thầy sẽ dạy, con sẽ tu tập từng cái phút tới lại. Ví dụ như bây giờ con đi từ đây đến đó, con biết là đến đó rồi con trở lại đây là 1 phút, con bao nhiêu đó con bước đi, rồi con thở bao nhiêu hơi thở con biết rồi, thì bắt đầu bây giờ đó con sẽ không có con sẽ không có con nương vào cái bước đi thôi, chứ con không có đếm nữa. Rồi con sẽ tả cái hơi thở con ra, rồi con chỉ thở thôi. Bắt đầu bây giờ con thấy bây giờ trong 1 phút 2 phút thì cái đồng hồ con cài không có được đâu. Không, mà nhưng mà khi mà con tu tới cái giai đoạn mà con có thể mà nhiếp tâm ở trong bước đi con được rồi, mà con muốn tu về hơi thở đó, bắt đầu con thấy được 30 phút mà nhiếp trong bước đi rồi thì chắc chắn là nhiếp trong hơi thở, thì nó cũng không thấy khó đâu. Con mới cài đồng hồ 30 phút. Khi nào con cứ nhiếp theo cái phương pháp con nhiếp tâm trong hơi thở đi, chừng nào đồng hồ reo 30 phút thì con biết đó là con đã nhiếp được 30 phút. Chứ bây giờ mà 1 phút 2 phút con cài đồng hồ nó không có chuyện reo đâu. Nó reo không có được, vì ngắn quá nó không có reo đâu. Cho nên nó khó. Vì vậy mà bây giờ đó thì con nên tu chánh niệm tỉnh giác, tức là đi kinh hành là tốt nhất mấy con. Còn hơi thở là cái vấn đề mà tu để chúng ta an trú, để mà chúng ta tập luyện, để mà chúng ta có cái sự nhiếp tâm và an trú, để mà đẩy lui những cái chướng ngại thôi. Ví dụ như thân bị bệnh thì an tịnh thân hành tôi biết tưới vô, còn tâm mà nó bị rối loạn, nó bị vọng tưởng, nó không yên đó, thì chúng ta mới an tịnh tâm hành. Bởi vì cái phương pháp của định niệm hơi thở nó giúp chúng ta để phá vỡ, nhưng mà bây giờ chúng ta nhiếp tâm và an trú tâm chưa được mà ôm pháp hơi thở thì chúng ta bị rối loạn hơi thở là 1, 2 là chúng ta nương vào hơi thở nó bị tưởng, nó dễ bị tưởng lắm mấy con, không tưởng tức á, cho nên nó không.
Xin bạch thầy là bây giờ ví dụ như lúc mà con không tu con ngồi chơi á, thì con hoặc là ví dụ như là xứ định xứ thì như thầy nói là không tụ vào đâu, nhưng mà con nếu mà con ngồi mà con không làm được gì thì tự nhiên cái ý của con nó vẫn cứ biết, nhưng nó cứ biết cái hơi thở ra, mặc dù là con nhìn thấy con chim hay con gì, nhưng mà cái trong đầu con nó vẫn biết cái hơi thở ra, hơi thở vào. Như thế thì có được không, hay là cứ phải để cho cái hơi thở nó đi theo những cái ý của cái tâm của mình, nó đi theo những cái mà mắt mình nhìn?
À, không có con, bởi vì khi mà tâm nó đã nhiếp vô trong hơi thở con rồi, cho nên mặc dù con nhìn ra ngoài con cũng thấy cây này kia, nhưng mà hơi thở con vẫn không mất. Đó là tâm nó định trên hơi thở, mà cách rất tự nhiên, chứ không phải con nhiếp tâm trong hơi thở đâu. Nó định trong hơi thở, tức là con ngồi thanh tản mà con vẫn biết hơi thở, cho nên như vậy mà con nhắc sợ nó bám vô hơi thở, mình nhiếp vô hơi thở đó, thì nó thành định niệm hơi thở mất đi. Cho nên con lại nhắc tâm thanh tản là vô sự, không có nhiếp vô hơi thở nha. Hai con nhắc nó vậy lần lượt nó nhả ra, rồi từ đó con chỉ còn thấy có thanh tản là vô sự mà không thấy hơi thở. Nhưng mà thấy hơi thở nó vẫn là nhiếp tâm và an trú trong hơi thở chứ không có sao. Nhưng mà điều kiện mình muốn cho mình luôn luôn sống trong trạng thái thanh thản an lạc vô sự mà không có hơi thở. Nghĩa là hơi thở con có thở, con không lưu ý mà con thấy một cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự nó rất là an ổn, chứ không thấy hơi thở đâu. Tại vì lúc bây giờ đó con không có cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự, cho nên cái hơi thở nó đang nhiếp trong hơi thở. Không? Con bữa nào mà con ngồi mà con thấy nó có cái sự sung mãn của thân con, có sự an trú của tâm con, nó rõ ràng nó thấy một cái trạng thái nó thật là nó thích thú á, nó làm cho mình rất an ổn đó, cái trạng thái đó, thì cái người mà ở trong trạng thái đó người mà đang mới biết. Do đó thầy nói thì mấy con cũng, nếu mà mấy con chưa lọt trong đó thì mấy con chưa biết, nhưng mà cái trạng thái đó quay trường viện tưởng nữa chứ không phải là thật đâu nha. Nhưng mà khi mà mình lọt trong đó mình mới biết, à như vậy là nó không có thấy hơi thở, là tại vì nó đang dính ở trong cái trạng thái đó, trạng thái hỷ lạc thiên an đúng không? À, nhưng mà bây giờ mấy con nếu mà có biết mà, có khi mấy con ngồi được, có khi có mà khi không đó, coi chừng đó là mấy con còn đang ở tưởng. Còn khi nào mà mấy con thanh thản lại vô sự, mấy con sống mà nó có luôn luôn nó có cái trạng thái đó, lúc nào nó cũng, mà khi con giữ tâm thanh thản lại vô sự chút xíu thì nó hiện ra cái tướng trạng kinh an hỷ lạc đó, thì đó là chính nó là cái chỗ ly dục ác pháp. Còn bây giờ thì con xét lại cái tâm mình, dục như ly dục ác pháp nó chưa sạch mà nó có những trạng thái đó như vậy là tưởng, còn nó không có mà nó cứ ở trên hơi thở, tức là nó nhiếp trong hơi thở. Cho nên mình muốn giữ tâm thanh tản thì mình tắt ý tâm thanh tản là vô sự nha, cái tâm không bám vô hơi thở mình nhả ra nha, mày không có lưu ý hơi thở, mày chỉ cần biết cái thanh tản là vô sự mà thôi. Cho nên Đức Phật dạy mình tu tứ niệm xứ là mình trên thân quán thân, là mình quan sát cái thân của mình, rồi quan sát cái thọ, rồi quan sát cái tâm của mình, rồi quan sát các pháp coi nó có tác động không, để cho nó đừng có nương vào hơi thở mà, chứ không khéo nó ngồi yên hơi đó, nó thanh thản cho chứ mà nó cứ thấy hơi thở nó nhịp tới nhịp lui, nó quên đi cái quan sát của cái thân nó. Cho nên trong tứ niệm xứ nó trên thân quán thân để khắc phục thân hơn, mà mình quán cái thân mình không có gì thì mình cần gì phải khắc phục, thì mình quán rồi mình đi qua quán cái khác. Cho nên luôn luôn cái tâm của mình nó chạy theo thân thọ tâm pháp của nó mà nó tư duy, nó quan sát ở trên đó. Mà khi nó quan sát trên đó thì nó không có còn bận tâm mà nó thấy cái hơi thở. Nhưng mà thời gian sau là khi nó quan sát vậy đó mà nó yên lặng, nó thanh thản vậy đó, thì nó hiện ra một cái tướng trạng của thanh thản an lạc vô sự của cái trạng thái đó, cái trạng thái thanh thản đó, nó có cái hỷ lạc thiên an của nó. Và khi mà có hỷ lạc thiên an thì cái tâm nó không còn vắng đâu, nó hết rồi. Còn
thầy là cái hơi thở mà khi mà con tập nhận hơi thở ấy, thì cái tâm con nó đi theo từ cái hơi thở ra và đưa vào thì con cảm giác là cái hơi thở nó như thế nào. Thế nhưng mà khi mà con ngồi như là thầy nói là cứ con từ hồi cho con cứ ngồi trước thì con ngồi thì con không để ý vào cái gì, nhưng mà con thấy cái hơi thở vẫn thấy hơi thở trước ngay. Thì ví dụ như con đang ngồi mà lúc cái lưng con nó đau á thì con chỉ ra cái là cái thọ là hãy đi chứ con vì con chưa hiểu được cái nhân quả mà, cho nên con chỉ ra ý như thế, cho nên nó vẫn cứ đau mà nó vẫn cứ không qua. Thế bây giờ nếu mà nó đau thì bắt đầu con mới suy nghĩ là cái thân này, cái đau này là do cái nghiệp, bắt đầu con dẫn dắt nó đi theo cái nhân quả của con ấy, để con dắt ý con đẩy nó đi. Thì thầy là bây giờ là con vẫn biết là khi mà mỗi một khi cái thân mình nó đau hoặc là tự nhiên con đang ngồi bình thường, con vẫn biết cái hơi thở như thế, nhưng nó có một cái nghĩ đến, tự nhiên con lại nghĩ đến hiện giờ là nhà có cái công việc nó đang, lúc con đi thì gia đình không muốn cho đi lâu mà chỉ đi độ 3-4 tháng thôi. Thì con lại lúc đấy con lại nghĩ là thôi bây giờ con đánh liều là con cửa con không về nữa, thì con lại bắt đầu là con hay suy nghĩ là bắt đầu nó cứ triền miên cái đấy, thì con lại xong con lại tắt ý, con bỏ nếu mà thầy về như thế đấy là nhân quả, con lại lấy nhân quả ra để con suy xét để cho yên tâm, để mình không vướng vào cái chỗ là một 4 tháng hay 3 tháng mà mình cứ làm cho mình cứ hiện giờ tu là biết cái tiện giờ lại được, giờ nào là biết cái giờ này, còn lúc nào về thì lúc đấy tháng hai, cho nên không không cần phải nghĩ đến mấy tháng thì còn lấy cái nhân quả hay quân quán như thế. Thì con bạch thầy như thế là mình đấy là tu tứ định xứ ạ.
Không phải, con nó sẽ cái niệm đó nó sẽ vô nữa, nó không có hết luôn. Tại vì bây giờ đó con, bây giờ trong nhân quả thì nó phải có sự giải quyết chứ không thể vậy. Bắt đầu bây giờ nó nghĩ là mình ở trong gia đình mình đi thì mình nghĩ là mình đi 3 tháng hoặc 6 tháng vì nó còn công việc không thể bỏ được. Thì do đó thì sau khi mình ngồi đây thì cái niệm nó khởi ra. Bây giờ ý của mình là mình muốn ở đây tu thì nào tới xong mới về. Nhưng mà bây giờ cái hoàn cảnh gia đình của mình như vậy không được. Giờ ý mình thì mình muốn mình không về đó. Thì mình phải tìm cách mình giải quyết con. Mình phải giải quyết. Bây giờ viết một bức thơ hoặc là gọi điện thoại, con viết bức thơ, con nói rõ một cái lớp học như thế này mà con đủ cái duyên mà về đây ấy, thì xin những người thân ở gia đình của mình, ông bạn của con hãy cố gắng giúp đỡ cho con tu học cho nó nốt cái lớp học này, nó không lâu đâu. Nói vậy đó để cho gia đình người ta biết cởi mở, ở ngoài đó người ta lo, người ta không có mong chờ mình. Và khi người ta mong chờ mình là để mình giải quyết một cái gì đó chỉ có mình giải quyết thôi, người ta cứ tin tưởng dựa lưng mình thôi, người ta không có ngờ là người ta có thể giải quyết được. Thay vì mình nói đến cái cho người ta hiểu biết được là cái lớp học rất là quan trọng, quan trọng cho một đời người, mình làm cho người ta phải vui vẻ để mà chấp nhận cái chuyện làm của người ta để người ta giải quyết gia đình, thì khi con viết bức thơ rồi thì đó là con đã xả được cái tâm của con rồi đó. Con ngồi lại tu con không lo nữa. Mà nếu mà ngoài kia có một bức thơ mà trả lời nữa thì chắc chắn là con sẽ thấy mà thôi bà cứ yên tu đi, tôi ngoài này tôi lo tất cả mọi chuyện, bà đừng có lo gì nữa hết. Một đời người mà có được cái lớp học như thế này thì đó là hạnh phúc lớn cho bà. Mà bà đương nhiên bà đi tu như vậy là tôi rất mừng. Thì lúc bây giờ thì con còn có lo gì nữa đâu, thì cái niệm đó nó sẽ bị giật mất đi rồi, nó hết rồi. Còn nếu mà con cứ âm thầm mà con tự giải quyết con vậy đó thì cái niệm đó nó sẽ tới luôn. Mà nó tới lui nó làm đậm con thì con cũng không có giải quyết được đâu. Cho nên phải giải quyết nó hẳn hòi đàng hoàng, nhân quả mà không có được, mà không có được mình ngồi để mình quán không với nó được, mà mình phải giải quyết nhân quả, tức là chuyển biến nhân quả đó. Đó, cái vấn đề của con thì con phải chuyển biến. Nếu mà con quyết tâm con học thì con phải viết bức thơ nói rõ chuyện cho gia đình biết. Một đời người không dễ gì mà có được cái lớp học như thế này để đào tạo cho mình thật sự đi vào con đường giải thoát, làm chủ 4 sự đau khổ. Đời rất hiếm mấy con biết là cả bao nhiêu thế kỷ mà bây giờ đó mà có được lớp học như thế này mà chúng ta phải ngồi ở trên ngọn sóng chứ không phải là ở dưới ngọn sóng được, phải chứ không phải dễ đâu. Bây giờ là các con tưởng các con bình an, các con chưa đâu, các con sẽ biết là các con đang ngồi trên những cái ngọn sóng thần đó. Nó dập mấy con xuống chừng nào cũng chừng đó, chứ đừng có tưởng mấy con tưởng yên đâu, không phải dễ đâu. Cho nên vì vậy đó mà cái nỗi lo lắng của thầy không biết ngày nay nó được im như thế này, ngày mai đó không biết mấy con có chịu được nổi ngọn sóng thần không. Vậy thì mấy con sẽ biết là có quý giá vô cùng từng phút giây tu tập chứ không phải là không vô cùng đâu. Cho nên nó có nhiều cái mà có thể chúng ta thấy nó rất là khó khăn, nhưng mà chúng ta nỗ lực và đồng thời chúng ta có những cái hướng giải quyết, có những hướng giải quyết cho tốt. Con hỏi gì con? Rồi bây giờ thôi bên đây đi con, hai con đi rồi Quyên Thanh đi rồi mấy người kia, con có nói gì không con? Bây giờ con ngồi xuống đi, thầy sẽ hướng dẫn cái chỗ này cho con tu đó. Bây giờ cái thời gian mà con nhiếp tâm á, nó thừa sức của con rồi không? Mà nhưng mà trong cái sự nhiếp tâm của con á, thì bây giờ con kiểm điểm lại coi cái ý thức của mình mà làm chủ được cái tâm bình tĩnh mình, cái tâm mình bình tĩnh trước những cái ác pháp, mình xét lại coi có mình bị cái dao động trong những ác pháp không. Nếu mà tâm thật sự tâm bình tĩnh, giờ mình xét được cái sức mà mình cái dài được cái thời gian đó mà không có niệm, tức là an trú được đó mà. Con hiểu, bây giờ con ngồi suốt 1 giờ 45 phút là con hơn cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn nó có 30 phút thôi, hiểu không? Cái tiêu chuẩn định tĩnh để mà sức đẩy lui các bệnh trong thân chúng ta, thì an trú và nhiếp tâm an trú thì nó có 30 phút là chúng ta đẩy lui được bệnh rồi đó. Nhưng bây giờ chúng ta hơn cái sức đó rồi, con 45 phút, 1 giờ, 2 giờ rồi, thì cái sức mà nhiếp tâm như vậy các con hơn rồi, các con khỏi cần phải tu nữa. Nhưng mà mình biết mình có lọt trong tưởng hay không? Mình xét qua mình thấy trước những cái ác pháp nó động, mình bị động tâm thì tức là mình chưa ly dục ác pháp được. Sức định tĩnh này có phần bị tưởng, con hiểu không? Có phần bị tưởng. Mà bây giờ mình tu thì mình cứ bị tưởng chứ không có làm sao cả. Bị nhiếp tâm là mình lọt trong tưởng thì nó không niệm, mà nó không niệm thì lấy cái gì mình xả, con hiểu không? À, cho nên vì vậy đó, bây giờ mình xét lại thì lúc bây giờ đó thì cái định vô lậu con càng triển khai ra, triển khai rồi áp dụng ra, triển khai áp dụng trong đời sống con thấy con bình tĩnh trước những cái ác pháp, trước những cái sự đối tượng gì đó, con hoàn toàn con thấy tâm con bất động, thì đó là con đã ly dục ác pháp, con hoàn toàn. Và đồng cộng với cái thời gian mà con được an trú, thì lúc bây giờ cái chỗ an trú thay vì nó bị tưởng, thì vì con ly dục ác pháp cho nên nó mất tưởng rồi, nó hết cái tưởng rồi. À, cho nên hai cái này thì coi như là con trở về con tu tứ niệm xứ, thì một thời gian sau thì 7 ngày là chứng đạo chứ nó không có lâu đâu. À, nó không có lâu đâu, bởi vì nó cái căn bản của nó định tĩnh, và đồng thời cái định vô lậu mà mình quán xét, mình tư duy, mình áp dụng hằng ngày, mình đã quán xét được như vậy tức là mình minh rồi mấy con. Cho nên từng tâm niệm của mình mà nó có những cái ác pháp ở ngoài tác động vô mà mình thấy mình bất động, tức là mình không bị dao động rồi. Và ác pháp nào cũng không dao động, tôi thấy tôi bình an vô cùng là qua cái sự hiểu biết của tôi, từng học được cái tri kiến giải thoát này mà. Cho nên tôi thấy tôi bất động hoàn toàn, tức là tôi đi dục ác pháp hoàn toàn, thì sự thanh thản tôi sẽ ngồi 12 tiếng đồng hồ, tôi ngồi chơi hoặc là tôi nằm 12 tiếng đồng hồ rất là định tĩnh, hoàn toàn bị mình có cái thời gian nhiếp tâm định tĩnh mà không có niệm nhiếp tâm an trú tâm được đâu mà, các con hiểu được. Cho nên bây giờ giới con mà chỉ còn có cái thời gian rất ngắn, nếu mà điều kiện tu tập đúng, triển khai toàn bộ cái tri kiến giải thoát của mấy con bằng các pháp quán nữa là các con xong. Mà cái khả năng của con từng những cái bài đọc, bài viết của con mà được đọc ra cho huynh đệ nghe đó, thì nó cái mô trường của các con viết nó không sai đâu. Và đồng thời con cứ theo đó mà con viết, thì con áp dụng những cái hiểu biết của con đó vào trong cái tâm của con sẽ xả tâm. Và con xả tâm được đó, thì cái sự chứng đạo không phải khó, chứng chân lý không khó đâu, không có khó khăn, bởi vì con đường này nó cụ thể, nó rõ ràng lắm. Vậy đồng thời các con, bởi vì thầy nhìn vào ở nơi các con tuổi trẻ mà các con có đủ cái khả năng mà tri kiến giải thoát như vậy, thì cái sự mà nhiếp tâm của các con chỉ cần đúng thêm một chút xíu thôi, thì mấy con sẽ đạt đạo rất nhanh chóng, không có khó khăn. Bởi vì mấy con kiểm lại tôi coi những ác pháp nó động mà mấy con không động tâm, bởi vì cái tri kiến của mấy con có đây chứ đâu phải là các con đang vô minh thôi, các con đang minh mà, làm sao mà ác pháp tác động được con, mà nó tác động được con thì con biết là cái tri kiến của con chưa biết cách áp dụng. Các con có hiểu mà chưa biết áp dụng, thì bây giờ các con áp dụng vô, và áp dụng vô thì đó là đương ly dục đeo pháp chứ gì. Mà ly dục đeo pháp xong thì các con xong chuyện kia đó gì, bởi vì đạo Phật có ly dục đeo pháp để bất động tâm thôi, mà đạt được cái mục đích bất động tâm thì chúng ta đã thành tựu rồi, đâu còn khó khăn gì nữa các con. Thì mấy con biết không, thầy biết có nhiều người ở đây có cái trình độ, nhưng mà vì nó lọt trong tưởng thôi, nó chỉ một chút xíu trong tưởng thôi. Và bây giờ cái phần mà quán xét để mà xả cái tâm chúng ta, thì chúng ta biết áp dụng cái định vô lậu. Mà áp dụng cái định vô lậu thì chúng ta tâm vô lậu cái gì? Còn bên kia định tĩnh thì chúng ta đã định tĩnh rồi. Cũng như bây giờ mấy con thấy mấy con đi kinh hành này kia 30 phút, 1 giờ, có khi không có niệm, mà các con lọt trong tưởng đó, thầy biết. Bởi vì nhìn qua cái định vô lậu thì xét biết các con sẽ chưa ly dục ác pháp hoàn toàn. Cho nên bây giờ giúp cho các con triển khai cái định vô lậu, thì lúc bây giờ các con triển khai được cái tri kiến con, thì ác pháp ở trong tâm con, những sự ham muốn, những nội tức bực, những lòng đau khổ của các con, nó sẽ bị cái tri kiến nó quá giải hết, nó chuyển hết mấy con. Các con tu đi rồi các con sẽ biết cái tri kiến con nó chuyển hết, các con sẽ bình an vô cùng nè. Cho nên đây là một cái phương pháp rất tuyệt vời mà đạo Phật đã đưa ra bốn cái loại định: định chánh niệm tỉnh giác, tức là đi kinh hành mấy con, định sáng suốt mấy con là thư giãn đó, rồi định niệm hơi thở mấy con, rồi định vô lậu. Thì cái định vô lậu là cái định tuyệt vời nhất ở trong bốn cái loại định này, nó làm cho tâm chúng ta vô lậu để chứng đạt quả vô lậu, tức là quả la, để chúng ta chứng đạt được cái chân lý thanh thản an lạc vô sự. Thì con đường chúng ta rõ ràng rồi, bây giờ mấy con có cái tri kiến rồi mà mấy con không biết áp dụng vào mình thì mấy con quá dại. Đã hiểu biết đúng như thật rồi, tại sao mình không xả tâm? Bờ bên này là giải thoát mà tại sao cứ nhảy qua bờ bên này mà ở? Thì như vậy mình có phải là người điên đảo không? Mà mình là người đang hiểu biết chứ đâu phải là người không hiểu biết. Ở đời người ta không hiểu biết cho nên người ta không có biết bờ bên kia, mà vì vậy mà người ta ở bờ bên này mà người ta chạy theo dục lạc. Còn mình là người minh rồi, mình hiểu biết rồi, mình hiểu biết rõ ràng bờ bên kia là giải thoát, tri kiến của mình đã xác định rõ ràng cụ thể thực tế như vậy rồi, thì mình đâu có điên dại gì mà không chịu xả tâm để cho tâm mình đau khổ, có đúng không mấy con? Cho nên ở đây thầy triển khai ra rồi, thầy nếu mà mấy con còn giận hờn phiền não đau khổ thì mấy con chỉ còn là người điên đảo thôi, người điên thôi, chứ không có người trí ai mà ngu gì mà để mình khổ đau như vậy, có hiểu không? Bây giờ thầy nói bây giờ mấy con còn phiền não ở trong lòng, mấy con có điên không, mấy con có hiểu không mà mấy con để cho tâm mình điên đảo như vậy? thì thầy sẽ hỏi mấy con trả lời được đi. À, mấy con đã hiểu rồi, tại sao mấy con biết cái chỗ đó là đau khổ mà mấy con ôm nắp trong lòng mấy con? Đâu phải điên gì mấy con ngu vậy, phải không? Mấy con hiểu, bây giờ mình minh rồi, tại sao mình hiểu biết mà tại mình ôm cái lòng đau khổ mình phải xả nó. Cho nên mấy con thấy chứng quả tháng không có đâu, thầy dạy lớp này nó không có khó đâu, thầy nói thầy đã bảo đảm mấy con mà. Nếu không chứng thầy đốt sách, thầy bỏ, không dạy nữa. Thầy biết rằng thầy sẽ dạy mấy con sẽ có chứng, nghĩa là chứng chân lý giải thoát hoàn toàn vô lậu cho mấy con. Vì cái tri kiến này nó sẽ giúp mấy con vô lậu hoàn toàn. Chứ không phải mấy con nhiếp tâm để hết vọng tưởng để mấy con chứng đạo đâu, không phải, cái điều đó không phải đâu. Nó chỉ định tĩnh mà thôi. Nó thầy giúp cho mấy con thấy con đường đi của mấy con rất rõ ràng. Chỉ còn bây giờ mấy con biết áp dụng nhập thôi. Và bây giờ triển khai cái nhân quả như vậy. Bây giờ mấy con biết áp dụng là mấy con thấy cũng an ổn rồi. Phải có sự an ổn rồi, chưa đâu mấy con còn học nữa chứ đâu phải nhiêu đó đủ đâu. Còn nữa. Đó, rồi bây giờ mấy con hỏi thầy gì nữa không?
Thầy, như mình đi chứng hành đó thầy. Chỉ biết ghê chân hai chân đi vậy đó, nhưng mà cái hơi thở mà không có chú ý đến, nó vẫn thanh thản đi vậy sao là không được không?
Được con, cái đó tốt mà. Con đi con cứ biết đi thôi, cảm nhận cái bước đi.
Dạ, cảm nhận chứ không có chú ý hơi thở.
Không con, không cần. Chỉ biết bước đi là tốt nhất rồi. Đó là cái đi để mà phá không cần. Còn con
qua thời gian các con thì cũng là vậy thì trình độ khó khăn, nhưng mà tâm gặp con vậy là có vậy biết được tâm tập nhà con là biết được kinh thì sách của thầy nhà con đã được cung hành, như là ví dụ như là tỉnh giác thì thường thường ở nhà con là hay ồn ào thì con chỉ được là 6 giờ 7 giờ tối đến 10 giờ sáng, là từ 3 giờ đến 6 giờ đó là nhà con tỉnh giác. Thì nhà con tỉnh giác bằng là 20 bước và 5 hơi thở. Thì hôm nay cũng là được, thì cái này thì cũng xin thầy cho con được biết là có phải là 20 bước và 10 bước là tỉnh thức và sau đó là việc 10 bước đó được. Thì nhưng mà thường thường nhà con thường tập là ngồi xuống tỉnh thức xong rồi là đi là 10 bước, sau quay trở lại 10 bước ngồi lại niệm 5 hơi thở. Thì đó là nhà con thường làm như thế. Và tiếp đó là sáng suốt nhà con cũng là có cái tác dụng, ví dụ như là tâm thanh thản, an lạc vô sự, tâm không nghỉ ngơi, chúng tôi chắc có bắt đều vô lòng thoải mái. Và thì đó là cái cấu đó thì nhà con cũng thường xem vào trong cái sáng suốt. Hoặc là tâm tôi luôn sáng suốt như ban ngày, hoặc là tâm tôi luôn sáng suốt như ánh mặt trời. Vì dù trong mình có cái cấu tác dụng như vậy thì tâm sáng suốt có được hay không, xin thầy chỉ dạy. Cái thứ ba là định vô lậu, thì trong quan sát của nhân quả hoặc là Phật pháp tăng bảo thì là cũng như là cái quan sát về thực phẩm hoặc quan sát ma thì chúng con quan sát xong thấy rằng là với ví dụ như là tự nhân sự thì chúng con thấy rằng là bởi vì tự nhân sự đó thì là con quan sát rằng là thân này không phải là ta, thân này không phải của ta, thân này không phải tự ngã của ta, thân này là do nhân lực của nhân quả, thì cái thân này không phải của ai cả. Thì đó là con cũng quan sát ra được những cái vấn đề đó, mà con thấy rằng đúng là bản thân mình không phải là ai sinh ra mình cả, mà chỉ có đất nước gió lửa sinh ra mình để tạo ra cái con người cho mình hiện nay. Và tiếp đó thì định niệm hơi thở thì nhà con cũng xin phép thầy, đấy là lời của nhà con. Dạ, thì cũng qua thầy như vậy là thầy từ đi xả cho con ở nhà. Con theo với cái sách của thầy dạy thì con là định niệm hơi thở bằng là quán tham, là trong đó trước tiên là cảm giác toàn thân, sau đó là quản lý tham, quản lý sân, quản lý si, và từ bỏ tâm tham, từ bỏ tâm sân, từ bỏ tâm si, và quản diệt tâm tham, quản diệt tâm sân, quản diệt tâm si. Sau đó hết cái vòng đó thì con tiếp tục là quản diệt và là tự định xứ và là thân thọ tâm pháp, thì cái nó có quả thực hay không thì thầy chỉ dạy với nhà con.
thì trong lúc con quán được, nếu thanh tịnh được tâm, con quán được 40 phút là hết tâm. Thì cái này cũng là xin thầy chỉ dạy. Thì các con hôm nay rất sung sướng được cái lớp học này, cho cả con được tham dự như này là con rất sướng, mà con thấy rằng trong người rất là hồ hởi phấn khởi. Và để nói tiếp cho mãi thì thân con mai sau và cũng như cái việc mai sau đây là con rất là hạnh phúc. Vì đó mà cũng chuyên nghiệp con hôm nay được vinh dự như thế, con xin thầy chỉ dạy.
Những điều mà con trình bày, con tu không có sai cái gì hết. Nhưng mà đó là những cái phương pháp đầu tiên mà mấy con như là những người học sinh mà cái lớp phổ thông là học tất cả những cái phương pháp hết. Bây giờ nó mới là chuyên sâu. Bây giờ cái lớp này là lớp chuyên sâu. Hồi đó thì định vô lậu thì mấy con cũng quán tùy theo mọi người. Người nào cũng quán vô lậu cũng chút chút được hết được. Nhưng mà sâu thì không sâu. Còn bây giờ nó mới đi sâu. Bây giờ mấy con lại lên đại học rồi đó, sắp sửa rồi à, làm ông kỹ sư hoặc là làm ông bác sĩ rồi, làm ông luật sư rồi, chứ đâu còn mà còn những học sinh mà lớp 11, 12 đâu, có phải không? Nó không phải là trao dồi cho mấy con cái kiến thức chung chung, mà những cái lớp từ xưa đến giờ mà con đọc trong sách như Thọ Bát Quan Trai rồi đó, Hà Thiền Căn Bản rồi đó, là những cái lớp học phổ thông. Cho nên những cái pháp đó mấy con tu không sai chút nào, mấy con tác ý như hồi nãy đó cô Diệu Đức thì bảo con Diệu Tâm con tu thì con như là con lấy những cái bài học của cái lớp tiểu học mà con hoặc là trung học mà con đưa vào trên đại học thì đâu có đúng con, bởi vì con còn quán ly tham sân si gì từng bước đó là cái chung chung của cái lúc mà mình còn học ở cái lớp mà phổ thông các pháp của Phật để cho mình thấm nhuần cái pháp nào mình cũng biết cách.
Con bạch thầy là không phải là con bây giờ con quán mà nó thành cái nếp vào trong con, mà con đi đâu con làm con bắt đầu con ví dụ như ở nhà con đi chợ hoặc là con đi tập thể dục con đi, mà khi con bước chân là nó trong đầu nó đến như thế.
Đến đỡ nó ăn sâu như vậy đó quá rồi.
Con muốn xả thì con mới bạch thầy là
bây giờ đó thì lên cái lớp cao hơn này thì kể như bỏ hết những cái lớp dưới rồi. Chứ nó không phải vậy, đi sâu vào từng cái phần chuyên môn rồi con. Bây giờ đó con sẽ khi mà con muốn bước đi mà con xả nó. Con bảo đừng có tác ý cái kiểu này, tao tác ý thì chứ mày không tác ý, mày chỉ biết cảm nhận cái bước đi mình mà thôi. Thì con trả lời nó sẽ hết con. Và đồng thời thì tới đây thì con sẽ tu tập cái định vô lậu, quán xét, làm những bài kỹ lưỡng, hẳn hoài đàng hoàng, dựa đúng theo cái tiêu chuẩn mà Phật đã hướng dẫn là như nhân quả mà con người ấy, thì mình dựa vào cái tiêu chuẩn của thập thiện mà mình viết, nó không sai lạc. Rồi mấy con viết trong đó, rồi từ của mấy con viết bài thứ nhất mấy con chưa có thấy hay đâu, mà viết bài thứ hai thì tức là mấy con sâu hơn, rồi làm cho mấy con thấy hay lắm. Lần lượt là mấy con sẽ thấy thấu suốt được cái lý của nhân quả của cái đời mình, rồi những cái mẫu chuyện mà nó xảy ra trong cái đời sống của mình từ hồi nhỏ cho đến lớn, mình đều nêu ra để cho mình thấy được cái nhân quả của chính bản thân mình. Và chính chỗ đó là chỗ mấy con xả tâm rất nhiều. Và sau cuối cùng thì mấy con biết áp dụng, cho nên những áp pháp bên ngoài không tác động vào thì con áp dụng được cái pháp vô lậu để tâm mình hoàn toàn thanh tịnh. Còn cái vấn đề mà tập mà chung chung về tỉnh thức chánh niệm rồi đó, thì lúc bây giờ là thầy sẽ hướng dẫn lại từng chút mấy con. Cho nên mấy con nói những cái điều mấy con tu tập thì mấy con tu tập không có sai chỗ nào. Chính cái đó là những cái căn bản mà để bây giờ mấy con mới là đi lên trên những cái lớp chuyên môn này, mấy con sẽ đi vào cái tâm định tĩnh để nhu nhớ việc sử dụng đó, mà nó không bị lọt trong tưởng. Còn trước kia thì mấy con dễ bị lọt trong tưởng lắm. Nhưng mà lọt tưởng không sao, nó không có đến đổ mấy con điên đâu mà sợ. Nhưng mà có khi cũng dễ bị điên lắm, chứ không phải không, đi xa hơn một chút là dễ bị điên đó. Nhưng bây giờ thì mấy con không có bị điên đâu, thầy nó không có người nào mà điên đâu, thầy nhìn cái mặt chưa có người nào mà mát. Người nào cũng còn tỉnh chứ không có mát. Rồi con hỏi gì đây?
Kính bạch cho ông, con muốn biết chữ dục cho nó rõ. Tại vì khi con biết là ham tu quá là cũng dục. Chẳng hạn như lúc con ngồi con viết bài á, là tới 10 giờ là đi ngủ, mà nó không chịu ngủ, mà con nói không được, thầy nói đúng giờ là phải ngủ. Thế là con nằm con gác tay lên trán suốt cả đêm, rồi con thấy con khó lắm, khó mà muốn viết nhưng mà lại không có hết giờ rồi. Rồi thành ra cứ ngồi nằm đó là, rồi con lại ra tác ý là thân ngủ tâm không được ngủ, thế là nó cứ tỉnh táo quá mà không biết làm gì, chim hót hay gì mà nghe hết trơn, mà giờ không biết làm sao. cái đó có phải dục không thưa cha?
Nó cũng dục đó con, nó cũng dục. Bởi vì ví dụ như bây giờ đã trong cái trạng thái con ngồi viết mà bây giờ nó hết giờ rồi. Bởi vì mình tập đúng không khi thời đó. Giờ tu là tu, mình giờ nghỉ là nghỉ. Mà nó không nghỉ, bảo phải nghỉ. À, mà nó không ngủ, bảo ngủ. Giờ cái giờ nào ra giờ nãy con mình tập làm chủ.
Nhưng mà nó bị ức chế chưa? Làm sao con phải ly nó như thế nào?
À, trong cái này là mình dùng cái pháp mà mình điều khiển cho nó ăn ngủ dừng có khi thời thôi. Chứ mình không phải dùng cái pháp mà ức chế. Bởi vì nhiều khi nó tỉnh quá rồi nó không chịu ngủ do mình tu tập cái pháp đó con, nó tỉnh. Cho nên vì vậy mà bây giờ thôi tỉnh tao tu nữa. Là như vậy nó làm cho mình mệt nhọc, tới giờ tu mình sẽ phí sức quá nhiều, mình tu không có chất lượng, mình tu có cầm chừng thôi. Cho nên cái giờ ăn giờ ngủ cho mình đúng cái giờ giấc con. Khi mà mình tu cái định vô lậu đó, mình một giờ mình ngồi mình biết, mà cái dòng tư tưởng của mình suy tư bây giờ nó chưa hết, mà bây giờ nó còn muốn viết nữa, nó còn tỉnh vơ, nó muốn viết nữa, nó thấy mình dừng lại liền, tức khắc mình dừng lại liền, bảo nó dừng lại ở đây bây giờ. Hết giờ của mày rồi thì phải nghỉ thôi, chứ không có được. Và đồng thời mình đi nhận con tập dài ba lần, năm ba lần, một tháng hai tháng rồi nó quen rồi, tới giờ nó con tới giờ nó này rồi, tới giờ làm gì con thấy nó tập trung nhanh lắm, nó
con kêu nó dần cái nó ngồi nó nhìn đồng hồ, nó cứ đếm 12 giờ, 1 giờ, 1:30, nó cứ bùng lên ngã xuống, bùng lên ngã xuống, mà nó không dám viết, nhưng mà nó cứ giật dậy ngó đồng hồ cho tới 2 giờ thì khó lắm. Chưa
con cứ nằm xuống con tắt đèn, con bảo phải đúng 2 giờ dậy, bây giờ đi nằm, mày không ngủ thì cứ nằm đây, mai mốt rồi mày sẽ nghe lời tao, mày ngủ chứ không có gì cả. Con phải tập nó con cho nó quen con, bởi vì cái gì mình cũng tập được hết thì cái tập ngủ nó cũng quen. Mình cho nó ngủ mấy giờ là nó ngủ mấy giờ con. Không như thầy bây giờ thầy bảo ngủ thì nó nằm xuống nó ngủ, nó không phải là thức, mà thầy bảo là bây giờ thức thì nó thức, bởi vì mình đã điều khiển được nó rồi, mà điều khiển được nó từ ngay lúc đầu mình đã tập luyện nó mới được.
Tại con chưa hiểu là thân ngủ mà tâm tỉnh thức là cái như thế nào, cho nên con cho nên con cũng không biết là thế nào là thân ngủ và thế nào là tâm tỉnh thức, cho nên con cứ dập dờ giữa hai cái chuyện đó.
Con chưa hiểu, để thầy giải thích cho con hiểu. Con ngồi xuống đi con. Thật sự ra cái người mà cái tâm mà tỉnh thức rồi thì họ không có ngủ, không có ngủ, cho nên mình giờ có biểu nó ngủ nó cũng không ngủ nữa, bởi vì cái tâm nó luôn luôn nó tỉnh, nó không có ngủ. Còn cái người mà chưa có được sự tỉnh thức á, thì cái thân mà nó ngủ á, thì 6 căn mắt tai mũi miệng thân ý nó không hoạt động nữa, thì lúc bây giờ cái tâm của họ nó không ngủ đi nữa cũng phải ngủ thôi, vì nó mới quên mất rồi, nó không có tỉnh. Còn mình đã tập tỉnh rồi nó tỉnh, cho nên nói nó tỉnh chứ thật ra nó không có ngủ là tại vì nó không có mê. Còn cái tâm của mình nó đang mê, cho nên cái thân mà nó ngủ thì nó lại mất, nó không biết. Còn không thì cái tưởng nó lại hiện ra thì mình bị giấc mộng chiêm bao. Cho nên nói tâm ngủ, thân ngủ mà tâm không ngủ là cái đó là cái sự điều khiển của mình. Nhưng mình tập cái sức tỉnh thức của mình, mình tập tỉnh thức nó mới không ngủ. Chứ còn bây giờ mà con bảo cái thân ngủ mà cái tâm không ngủ mà con chưa tập tỉnh thức thì nó vẫn ngủ rồi, nó vẫn ngủ. Con chỉ tập tỉnh thức thôi. Con đi kinh hành cũng như thầy chân thành bây giờ đó, thầy không ngủ là tại vì cái tâm nó tỉnh nó không ngủ. Bây giờ có nằm đó là cái thân nó nằm, nó thì thấy cái thân nó ngủ, chứ còn cái tâm nó tỉnh.
Con kính thật sư ông là lúc mà con không ngủ được là tại con tỉnh thức, nhưng mà con ép nó ngủ, nó không chịu ngủ mà nó con cứ ép nó riết. Rồi khi mà con ngủ được thì con thấy con mệt lắm, ngủ rất là mệt. Ngủ dậy là con mất luôn cái dòng tư tưởng nó luôn, là con mệt mỏi lắm. Còn con không ngủ thì con thấy con khỏe. Thành ra giờ
giờ con không biết sao. Bây giờ con cứ nằm xuống, con nằm tức là con nằm nghỉ ngơi, con nghiêng nằm nghiêng vậy, con nghỉ ngơi, thân thể con bất động, tức là nó ngủ đó. Con để cho cái thân con nó nằm yên vậy đó, còn cái tâm thì nó tỉnh. Mà cho nên vì vậy mà một lúc lâu con thấy rõ ràng cái thân của con, nếu mà nó thở, cái hơi thở nó mạnh lên một chút xíu, tức là nó đang ngủ đó. Con biết liền nó đang ngủ mà. Bởi vì nó có cái dạng nó ngủ. Còn nếu mà cái thân con không ngủ á, thì nó lăn qua lộn lại.
Đúng.
Nó không có nằm yên được một chợt. Còn khi mà nó ngủ thì nó nằm yên, mà cái hơi thở nó thở mạnh. Thở mạnh hơn là khi mà còn thức.
Giờ nó lăn qua lộn lại nó mệt
chứ. Nó mệt tại vì cái thân không ngủ. Còn cái thân mà nó ngủ rồi cái tâm nó tỉnh á, nó biết rất rõ, chứ nó không có mệt. Cho nên vì vậy mà nếu mà cái tâm con mà nó tỉnh được thì con đừng có ép nó bị ngủ, nó ngủ rồi nó ngủ quên nó. Tức là nó trở về si, nó mất tỉnh. Kệ nó, để nó tỉnh được thì có, không sao đâu.
để nó muốn làm gì
đó. Mình cứ bảo cái thân ngủ đi, mình thân ngủ đi thì nó sẽ, cái thân nó nằm yên nó thì nó sẽ ngủ. Khi nó nằm yên rồi mình thấy nó không nhúc nhích, nó không có bị lăn qua lộn lại nữa đó, thì biết nó đã ngủ. Nó rõ lắm, nhận xét cái thân ngủ nó dễ lắm, nó nằm đó mà thấy nó ngái nó cũng biết nữa chứ không phải đâu. Nghĩa là cái tâm nó tỉnh, nó đến mức độ cái hơi thở mạnh lên, nó biết à mày ngủ mày thở đó. Nó biết, nó đã nói trong đầu nó, cái thân mày ngủ đó mày thở đó. Con khi nào đó nó tỉnh rồi con sẽ thấy cái thân mình nằm yên nó ngủ, con sẽ thấy rất rõ. Làm như là cái tâm mình đứng ngoài nhìn cái thân nó ngủ, nó không phải sức hồn đâu. Nhưng mà tại nó cảm nhận được cái thân nó nằm ngủ.
Vậy là ly dục, là ly cả cái dục tham tu luôn.
Nói chung như mình ly dục thì không có còn ham, mình nếu mà ham tu là nó cũng bị còn dục không? Nó dục là như vậy, mình ham tu hơn một chút xíu là mình cũng bị dục. Bây giờ bây giờ mình tu tốt quá thôi, bây giờ 10 giờ thôi, bây giờ còn tốt quá thôi, ráng tu 30 phút nữa, 1 giờ nữa thì coi như là con bị tham. Mà tham thì không ly. Nó còn cả dục tu nữa con.
Ly ác pháp đó chưa? Ví dụ như là thật ra con ngồi con xét, con thấy con toàn là thiện pháp thì như thế nào mà con bị ức chế? Tại vì á, nếu mà con không thấy ác pháp, con thấy thiện pháp và con muốn đi làm cái thiện pháp đó
thì... cái ác pháp á, là khi nào mà con thấy ác pháp là nó tác động làm cho thân của con, tâm của con nó bị, cái tâm thì phiền não, nó lo lắng, nó sợ hãi, nó giận hờn, nó nhớ thương cái này kia, đó là ác pháp của tâm. Mà ác pháp của thân á, thì nó bị đau nhức mỏi mà chỗ này chỗ kia là ác pháp, là ly những cái đó ra. Còn không có thì thôi, không có gì hết, không có ly ăn. Bởi vì cái ác pháp nó có cái hiện tượng để mà để chúng ta cảm nhận được cái hiện tượng đau khổ đó, gọi là ác pháp.
Chẳng hạn về con ví dụ một trường hợp mới xảy ra và con cũng sáng hối luôn, là tại vì á, ví dụ như con thấy có một người cần giúp đỡ thì con giúp đỡ, mà khi con giúp đỡ á thì đó là thiện pháp, bởi vì con lấy cái kinh nghiệm con ra con giúp đỡ thì con xét nó là thiện pháp. Nhưng mà nếu con giúp đỡ thì con lại phải gặp người đó con mới giúp đỡ được. Chẳng hạn như là con cô tập á, thì đang học đại học mà bây giờ ba thì lại muốn cho đi về để mà học tiếp đại học cho hết, mẹ thì muốn cho cô ấy ở lại tu. Con thì con có một cái giải pháp, rất là, tại vì con biết là đại học mình có thể lưu lại một năm, kết quả học tập mình bỏ luôn một năm, cho nên con đem cái ý là con muốn giúp. Thì con nói là chuyện nó đơn giản lắm, chỉ cần bỏ luôn kết quả một năm, nếu một năm mình sẽ chuyển đổi hết những cái thứ trong đầu mình á, thì sau khi một năm mình bỏ luôn mà muốn tiếp tục tu thì cứ tu, còn không thì không đủ duyên thì học tiếp. Nó đơn giản lắm. Thì khi mà con ấy, cái đó thì cô tập nhờ con nói với con cổ thì để sách tấn á, thì khi mà con nói thì con lại phát hạnh độc cư, con phải qua con giúp người ta, như vậy con có thống dập không, hay là con tăng trưởng thân thiện, làm thiện, năng thử thiện, hay là con ngưng, con không làm, hay là con thống dập?
Bây giờ thầy giải quyết cho con cái này. Nếu mà con ở cái khu vực sau đó thì con không biết con của cô tập, phải không? Thì cái đó là cái nhân duyên không có, cái duyên không có. Còn giờ con ở trước mà cái duyên như vậy, mà con biết như vậy, mà con biết người ta, thì trước cái nhân quả đó mà con biết, mà con giải quyết được thì tội cho người ta. Thì có nhân duyên thì con giúp thì đâu có gì đâu, không có gì đâu. Mặc dù là con biết là con phá độc cư, nhưng mà không phải phá gì cái điều kiện lợi ích cho mọi người xung quanh mình, mà đây là chính đáng chứ không phải là con. Nhưng như vậy là con, bởi vì cái nhân duyên đó nó có cái duyên cho nên nó ở gần nó mới biết, chứ còn ở xa là sao con biết được mà không biết. Trừ ra ở xa mà con đến con nói chuyện đó, thì cái đó là lỗi của con, là không phá được thôi. Còn này ở gần rõ ràng mình biết, mà mình cứ ngậm miệng, mình không nói ra một cái gì, mình im lặng, mình không nói ra, tội người ta quá vậy. Phải không? Nó như vậy, giữa hai người có hai cái ý, một người thì muốn tu, một người thì muốn về học. Mà bây giờ mình biết được cái điều này, mình không gợi ý cho mọi người ta cởi mở trong gia đình thì tội quá. Thì cái này là con làm vậy đúng, không phải là phá được.
Cho nên phải phát,
nó không phải phóng dật đâu con, mà đây là trước cái nhân quả của người khác mà mình giải quyết được, làm cho người ta không đau khổ, thì đây là đem thiện pháp lại cho người, thì cái đó là đúng chứ sao, không? Do đó thì nói chung là về vấn đề mà giữ đầu tư ở đây á, không phải là mình tâm, mà mình biết sử dụng đúng lúc mấy con, đó mấy con hiểu. Mà nếu mình không biết sử dụng đúng lúc thì chính mình nói ra bị phóng dật, nó tạo thành cái môi trường phóng động mà mình tu không có được. Nó quá động, nó làm cho mình không yên ổn, nó làm cho tâm mình nó bị động cái này, bị động khi nó phóng dật ra. Còn như vậy là sau khi con giải quyết xong, mình thấy gia đình của cô tập quá an ổn, hai bên đều có cái thuận rồi, nó không có gì mà đem lại cái sự yên ổn cho người khác, mình thấy mình yên tu còn tốt nữa chứ có sao. Hôm nay đó như vậy thì mấy con thấy trong cái vấn đề tu mình phải sáng suốt mấy con. Rồi bắt đầu mấy con còn hỏi thì mình nói không không vậy nào, cái kia mấy con hỏi. À, nó hồi tưởng nhiều quá, cứ nhiều là tốt con, đâu có gì đâu. Ai biểu con nhiếp tâm chỉ cho nhiều cho mệt. Con cứ nhiếp tâm để chọc cho nó ra, cho mình dùng định vô lậu mình quét thôi. Thấy không, con thấy mình dùng cái định vô lậu mà quán. Bây giờ con nhiếp tâm dở đó, nghĩa là 1-30 giây mà vẫn có niệm này niệm kia khởi trong đó, nhất là mình nhớ chuyện quá khứ của mình. Thì do đó con đưa cái đề tài ra mà quán cái chuyện quá khứ, con đi trong định vô lậu đi quét nó. Ở đây mục đích chúng ta chọc hang cho cọp ra, mà chúng ta bắt nó mà diệt nó chứ đâu có gì đâu mà sợ. Con hiểu không? Cho nên thầy muốn cho mấy con tu đi kinh hành hoặc là hít thở hoặc là tu thân hành ngoại cánh tay đưa ra vô, đều là mục đích là chọc cho cái tâm của chúng ta đừng có ở trong cái hang mà nó ló cái mặt ra. Nó ló cái mặt ra con mới dùng cái lưới của định vô lậu mà chụp bắt nó hết. Con do đó con diệt nó sạch, nó có gì đâu. Chứ bây giờ con đừng có nghĩ rằng tôi phải tu nhiếp tâm cho được 1 phút 2 phút. Điều đó con ức chế nó không tốt đâu, mà con để cho nó ra. Bây giờ con nhiếp tâm vô 1 phút 2 phút, cố gắng hết sức mình mà sao nó còn vọng tưởng. Là phải con cố gắng hết sức mình cho nó mới mệt. Chứ ai mà cố gắng, bây giờ tôi cũng nhiếp đây nè, nó cho mày, tao chọc hang mày cho mày ra nè. Thì nó ra thì con sẽ quét. Con hiểu không? Do cái sự tu tập như vậy nó mới đem lại cái sự lợi ích thiết thực, do chỗ xả tâm chứ không phải chỗ nhiếp tâm. Mà cái sự định tĩnh của con là bằng cái nhiếp tâm, bằng cái nhiếp tâm chứ không phải là bằng bằng cái xả tâm chứ không phải bằng nhiếp tâm đâu. Con hiểu không?
Nó thở dụng tử lên nhiều quá rồi nó làm cho con cảm thấy chán nản pháp tu đó
thầy. Đâu
thầy kêu đừng có vọng niệm an nhiếp tâm mà con cứ bị
à, động được tầng. Bây giờ con nhiếp tâm mà ăn trú chưa được thì con cứ dùng định vô lậu mà xả thôi. Thì cái đó con sẽ riết định vô lậu thì nó sạch, nó ăn trú, mà ăn trú rất đúng, nó không bị ức chế đâu. Mà chính cái chỗ này là cái chỗ mà cái người mà từ lâu tới giờ chưa tu đó, như con thở giờ chưa tu nhiếp tâm ức chế tâm chút nào hết đó, nó không có niệm đó, thì lúc bây giờ con tu con mới thấy niệm. Mà thấy niệm như vậy là con dùng định vô lậu mà quét ra thì nó dễ dàng lắm, con đi vào đạo nó cũng dễ, không có khó đâu mà. Nó sửa mới có, mấy con bị nhiếp rồi đó, nhiếp vô cái nó không có niệm nữa. Còn này người ta chưa có tu, bây giờ đang ngồi vô ta nhiếp nó có loại niệm ra. Niệm ra thì mình dùng định vô lậu mình sẵn, mình bị mất cái thời gian. Còn hồi đó tới giờ mình không tu, không nhiếp.